là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Hội Phụ nữ huyện Trạm Tấu nhiều cách làm giúp đỡ hội viên bị buôn bán trở về địa phương. Tiếp đó là phản ánh Yên Bình lan tỏa phong trào cựu chiến binh gương mẫu. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ làm 1.424 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và hoàn thành mục tiêu đề án hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Với nhiều nỗ lực, đến hết tháng 7, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng sửa chữa làm mới được 1.119 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó, 837 nhà làm mới và 282 nhà sửa chữa, đạt gần 80% kế hoạch năm theo đề án đã được phê duyệt. Trong đó tập trung nhiều các huyện Văn Chấn, thị xã Nghi Lộ, huyện Lục Yên, huyện Trạm Tấu và huyện Mù Căng Chải. Trong quá trình triển khai thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh cũng gặp phải một số khó khăn nhất định do số lượng hộ gia đình cần được hỗ trợ về nhà ở lớn, trong khi nguồn lực ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, các hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở cơ bản có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nguồn kinh phí đối ứng của gia đình rất eo hẹp. Hiện nay Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đang tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, huy động nguồn lực để làm nhà cho các hộ nghèo, tích cực đóng góp ngày công lao động, vật liệu xây dựng để hỗ trợ hộ nghèo sớm hoàn thành ngôi nhà mới theo đúng kế hoạch.
Đoàn cán bộ y tế đến từ Nhật Bản đã thực hiện khám tư vấn sức khỏe miễn phí các bệnh về gan cho nhân dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Đây là hoạt động nằm trong chương trình dự án bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân Việt Nam do ông cố vấn đặc biệt về hành chính y tế của Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản tổ chức. Bằng kỹ thuật sử dụng fibroscan để đánh giá độ xơ hóa và độ mỡ hóa của gan kết hợp với siêu âm ổ bụng bằng các trang thiết bị hiện đại, các bác sĩ y tá đến từ Nhật Bản đã thực hiện thăm khám siêu âm gan cho 279 lượt người, phát hiện 95 lượt người mắc các bệnh lý về gan. Theo các bác sĩ đến từ Nhật Bản, nguyên nhân dẫn đến người dân mắc các bệnh lý về gan khá cao do thói quen sử dụng nhiều rượu bia, chế độ ăn uống chưa hợp lý và chế độ tập luyện vận động của nhân dân trong vùng chưa thường xuyên. Qua đây, các bác sĩ cũng đưa ra khuyến cáo người dân không nên uống rượu bia, cần duy trì chế độ tập thể dục thể thao thường xuyên và có một chế độ ăn uống hợp lý để có một lá gan khỏe. Định kỳ đi khám bệnh để kịp thời phát hiện các bệnh lý về gan, từ đó có phương pháp điều trị kịp thời hiệu quả.
Xây dựng trường học hạnh phúc giai đoạn 2021-2025. Hết năm 2023, huyện Yên Bình có 32 trường được công nhận trường học hạnh phúc. Để đạt mục tiêu 100% trường học đạt tiêu chí trường học hạnh phúc trong năm 2024, ngành giáo dục huyện Yên Bình sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học, học tập, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên đáp ứng yêu cầu dạy và học, đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Từ mô hình trường học hạnh phúc sẽ góp phần đưa chỉ số hạnh phúc của huyện đạt 73,03% trở lên theo kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bình trong năm 2024.
Trong tháng 7 năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai có hiệu quả các chương trình kế hoạch công tác của Bộ Công an và Công an tỉnh. Lực lượng công an đã điều tra làm rõ 16 trên 17 vụ đạt tỷ lệ 94,12%, trong đó đã làm rõ 3 trên 4 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 75%. Bắt giữ xử lý 23 đối tượng. Công tác điều tra xử lý tội phạm về ma túy, kinh tế môi trường được các đơn vị triển khai quyết liệt, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. Công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy được tăng cường, trong tháng không để xảy ra cháy nổ. Lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng khác đã tuần tra kiểm soát xử lý quyết liệt hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là về nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ. Thời gian tới, các đơn vị trong công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước và của tỉnh, các đoàn lãnh đạo của Đảng nhà nước, các đoàn quốc tế đến thăm làm việc tại tỉnh Yên Bái. Tham mưu tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 trên địa bàn. Công an tỉnh sẽ mở các chiến dịch cao điểm các nhiệm vụ chỉ tiêu theo đề án 06 của Chính phủ và tích cực hưởng ứng thi đua 90 ngày đêm thần tốc triển khai luật căn cước. Thưa quý vị và các bạn, do nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết, không biết tiếng phổ thông, mà những năm trước kia trên địa bàn huyện Trạm Tấu có một số chị em phụ nữ bị lừa, nghi trở thành món hàng bị mua bán ra nước ngoài. Những người này sau khi được giải cứu trở về địa phương thường gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Các cơ quan chức năng của huyện, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã triển khai nhiều giải pháp nhằm chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân bị mua bán trở về địa phương sớm ổn định cuộc sống. Đây cũng là phóng sự dự thi liên hoan phát thanh truyền hình Yên Bái năm 2024 do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Vượt qua những con dốc dựng đứng trên đường đất đá ngoằn ngoèo nhỏ như sợi chỉ, chạy tít lên đỉnh núi, chúng tôi tìm đến gia đình chị Phàng Thị May, thôn Sán Trá, xã Bản Công. Sau một hồi trò chuyện với vợ chồng chị May, chúng tôi được biết, từ nhỏ chị không được đi học, không biết tiếng phổ thông. Khi đi lấy chồng, cuộc sống khó khăn lại không được sẻ chia yêu thương từ gia đình chồng, nên đôi khi chị quên mất mình còn có những đặc quyền được yêu thương, được trân quý. Năm 2016, chị May được người chị dâu rủ đi làm thuê. Lên đến Lào Cai, chị cùng một đoàn người phải đi bộ qua những con đường mòn trên núi. Sang đến Trung Quốc, đoàn của chị và chị dâu bị tách làm hai. Nhớ lại thời điểm đó, chị May kể. Mình sang bên Trung Quốc được 2 ngày, mình vẫn nghĩ là đang trong quá trình đi làm việc thôi. Khi đang ăn thì công an Trung Quốc đến giải cứu cho mình về Việt Nam an toàn. Được đoàn tụ với gia đình và các con, khi ấy mình mới biết mình bị lừa sang Trung Quốc. Anh Thảo A Mang, chồng của chị May cho biết, khi đón vợ trở về, gia đình mình đã được chính quyền địa phương, chị em phụ nữ đến động viên. Vợ chồng mình được nhà nước hỗ trợ làm nhà mới, được hội phụ nữ hỗ trợ mua sắm vật dụng trong gia đình, hỗ trợ 3 con dê giống để chăn nuôi tăng đàn. Đến nay cuộc sống đã ổn định, anh May nói.
Mình nghĩ là nó cứ đi như con trâu nó mang đi bán thôi, không phải nó đi đưa lấy chồng đâu. Mình bảo thế về, cứ về, thầy vợ con nghĩ cái là về làng nhà, thế thôi, không phải nghĩ gì nữa.
Chị Trang Thị Mang, sinh năm 1977, trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Mù Thấp, xã Bản Mù. Từ nhỏ thay vì được đi học con chữ, chị ở nhà được bố mẹ dạy cho cách lên nương trồng ngô, trồng lúa, sao cho no cái bụng. Quanh năm là bạn với cây ngô, cây lúa, chị cũng không biết tiếng phổ thông. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, chị đi lấy chồng và oằn mình với gió sương trồng chất trên đôi vai gầy. Nhưng rồi hạnh phúc không trọn vẹn, chị đã ly hôn và nuôi 3 người con nhỏ. Cuộc sống của chị vất vả hơn khi một mình phải gồng gánh trên vai trách nhiệm, vừa làm cha vừa làm mẹ, lại phải làm việc quần quật để các con có cái ăn qua ngày. Do nhẹ dạ cả tin, năm 2013 chị quen với một người đàn ông người Mông ở Lào Cai và bị anh ta dụ dỗ đưa về làm vợ. Những vết chân chim trên khóe mắt u buồn toát lên vẻ khắc khổ của người phụ nữ Mông. Trải qua không ít sóng gió của cuộc đời, nhớ lại câu chuyện của 11 năm trước, chị Mang kể.
Nó bảo nó lấy mình về làm vợ. Khi đến Lào Cai, nó cho mình uống nước rồi ngủ. Tỉnh dậy mới biết mình đang ở Trung Quốc.
May mắn cho chị Mang là khi ở Trung Quốc được 3 ngày thì công an Trung Quốc giải cứu. Tuy nhiên khi mới trở về với gia đình, chị luôn mặc cảm và trốn tránh sợ những cái nhìn, lời đàm tiếu về mình. Nhưng rồi tất cả đều đã vượt qua nhờ có chính quyền địa phương, gia đình và người thân biết chia sẻ và động viên giúp chị hòa nhập cộng đồng. Giờ đây chị Mang đã có một cuộc sống hạnh phúc cùng con cháu.
Bây
giờ mọi người đã hiểu tôi cũng chỉ bị lừa đi nên không còn bàn tán về tôi nữa. Nhờ được hỗ trợ vốn vật nuôi, gia đình tôi đang dần tốt hơn. Tôi đã tìm lại được hy vọng và hạnh phúc bên con cháu. Không phải ai bị lừa như chị Mang, chị May cũng được giải cứu. Các chị được trở về quê hương với gia đình là một sự đặc ân của số phận. Chị Sùng Thị Máy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bản Mù chia sẻ. Sau khi các chị em nghi là nạn nhân của mua bán người trở về địa phương, Hội Phụ nữ xã đã đến động viên gần gũi chia sẻ nắm bắt tình hình đời sống của chị em để kịp thời có biện pháp hỗ trợ giúp chị em ổn định cuộc sống. Chị Máy cho biết.
Với vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thì chúng tôi đã vận động chị em tham gia các cái lớp nghề ngắn hạn và tiếp cận cái vốn vay ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế. Cùng với đó thì vận động chị em đóng góp ngày công để làm nhà ở cũng như là giúp đỡ về con giống vật nuôi và các cái dự án xã thì cũng ưu tiên cho các chị em để phát triển kinh tế. Và với như cái tốc độ phát triển mạng lưới xã hội công nghệ thông tin như hiện nay thì chị em cũng tiếp cận được rất là nhiều các cái trang mạng xã hội. Tuy nhiên thì hội phụ nữ cũng tuyên truyền đến chị em hội viên là sử dụng mạng xã hội an toàn, không bị lừa, tránh là nạn nhân bị mua bán.
Để giúp đỡ cho các chị em phụ nữ nghi là nạn nhân của buôn bán người, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trạm Tấu đã phối hợp với các ngành đoàn thể tăng cường các hỗ trợ xã hội. Bên cạnh các dịch vụ hỗ trợ tâm lý xã hội thì biện pháp căn cơ nhất vẫn là đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho các chị em nghi là nạn nhân.
quan tâm hướng dẫn, tạo thuận lợi cho họ tiếp cận với nguồn vốn vay phát triển sản xuất, giúp đỡ họ tìm được việc làm, xây dựng được mô hình kinh tế phù hợp với khả năng thực tế ở địa phương để ổn định cuộc sống. Bà Hàng Thị Dông, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trạm Tấu cho biết.
Chúng tôi thì thường xuyên giúp đỡ, chia sẻ, động viên các chị em nghi là nạn nhân bị mua bán, vượt qua mọi khó khăn để chị em vững tin hơn trong cuộc sống. Hiện nay thì một số các chị em phụ nữ nghi là nạn nhân bị mua bán đều có cuộc sống mới, ổn định và hạnh phúc hơn. Với vai trò là tổ chức hội phụ nữ thì trong thời gian tới, chúng tôi từ huyện đến cấp cơ sở sẽ tiếp tục tuyên truyền, lồng ghép vào các buổi họp thôn, tại các buổi sinh hoạt hội, các đoàn thể và chi hội để tuyên truyền phương thức, thủ đoạn và hậu quả của tội phạm mua bán người, cảnh báo nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân, đồng thời cần có giải pháp nhằm giúp đỡ chị em phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Cuộc sống của người phụ nữ vùng cao gắn liền với con dốc cuộc đời. Giờ đây những con dốc ấy đã bớt khó khăn và bằng phẳng hơn. Họ làm bạn với những giống cây ngô, cây lúa mới, những cây trồng có giá trị cao hơn nhờ có những chính sách đặc thù dành cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Với cuộc sống đa màu đầy thử thách, những chị em nghi là nạn nhân buôn bán người đã trở thành những người phụ nữ kiên cường hơn trong cuộc sống. Họ sẽ tiếp tục vượt qua tất cả những vất vả gian nan, không ngừng lao động để tạo nên một cuộc sống tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn cho gia đình và cộng đồng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, kính yêu, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Những năm qua, phong trào cựu chiến binh gương mẫu luôn được các cấp hội trên địa bàn huyện Yên Bình phát động sâu rộng và triển khai có hiệu quả bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, đưa Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới thứ hai trong toàn tỉnh. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Nhập ngũ năm 1979, sau 3 năm công tác cho quân đội trở về địa phương, ý chí quyết tâm làm giàu, cựu chiến binh Hoàng Ngọc Sử, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Gia đã quyết tâm lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ban đầu chưa có vốn, ông Sử nhận đất trên núi Ngàng trồng 2 hectare rừng. Khi cây chưa khép tán thì trồng sen sắn ngô để có lương thực phục vụ chăn nuôi. Năm 2004, khi huyện có chủ trương đưa cây tre băng bát độ vào trồng, ông Sử là một trong những hộ đầu tiên tham gia trồng tre băng bát độ. Đến nay gia đình ông Sử có gần 4 hectare măng tre. Nhờ được trồng và chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, lại có chất đất và khí hậu phù hợp nên toàn bộ diện tích tre bát độ của gia đình ông Sử đang sinh trưởng phát triển tốt. Bình quân mỗi hecta cho thu nhập từ 35 đến 40 triệu đồng. Cựu chiến binh Hoàng Ngọc Sử, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình chia sẻ.
Những năm trước đây, gia đình nhà tôi cũng vào cái diện gọi là hộ nghèo thôi, hộ nghèo của cái xã trên này. Thế đối với qua quá trình thời gian phát triển cây bát độ này, nói chung là so với kinh tế gia đình thì nó có phần nó chuyển biến gọi là rất là mạnh. Nhà cửa xây được đấy, xong là mua sắm các loại tài sản như xe cộ rồi các cái vật tư dụng cụ của gia đình, nói chung là đầy đủ.
Hội cựu chiến binh huyện Yên Bình hiện có trên 5.800 hội viên sinh hoạt tại 25 cơ sở hội. Những năm qua, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu luôn được Hội cựu chiến binh huyện phát động và ký kết giao ước thi đua đến 100% tổ chức cơ sở hội và hội viên. Các cuộc thi đua luôn gắn liền với các phong trào thi đua của địa phương, qua đó đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong tổ chức hội. Hàng năm bên cạnh việc tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên, huyện còn thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt hội theo hướng có trọng tâm trọng điểm để đưa tỷ lệ thu hút hội viên tham gia đạt 95%. Ông Hà Quốc Trung, Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Yên Bình cho biết.
Bám sát vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, sự lãnh đạo của cấp ủy, của hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế xã hội trọng yếu của huyện, thì trong thời gian qua, bên cạnh việc chỉ đạo các cơ sở hội thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trong đó quan tâm đổi mới các hoạt động phong trào hội ngay tại cơ sở theo hướng thiết thực, đa dạng và hiệu quả, chú trọng nêu cao vai trò đầu tàu, gương mẫu của người đứng đầu tổ chức hội. Hội cựu chiến binh huyện Yên Bình còn thường xuyên triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện, và đồng thời chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến để cán bộ hội viên học tập và làm theo, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào.
Cùng với đó, Hội Cựu chiến binh huyện còn vận động hội viên thực hiện tốt phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, tuyên truyền vận động hội viên nêu cao tinh thần tự lực, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Hàng năm các hội đều khảo sát, nắm bắt đời sống hội viên và chỉ rõ nguyên nhân nghèo để xây dựng kế hoạch giảm nghèo hiệu quả. Bằng những việc làm cụ thể như giới thiệu việc làm, tạo sinh kế giúp ngày công, cây con giống, mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật trong thâm canh, chăn nuôi gia súc, thủy sản, chăm sóc hoa màu, khôi phục các ngành nghề truyền thống. Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giúp trên 3.000 hội viên được vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, tổng dư nợ trên 140 tỷ đồng. Cùng với đó, các cơ sở hội còn vận động hội viên xây dựng quỹ hội gần 5 tỷ đồng để giúp hội viên nghèo vay không lãi hoặc lãi suất thấp. Ngoài ra, cán bộ hội viên cựu chiến binh cũng đã đóng góp và kêu gọi hỗ trợ tu sửa và xây mới 23 nhà cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng. Thông qua chương trình giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, nhiều gia đình hội viên đã vươn lên thoát nghèo. Hiện tại toàn huyện có trên 400 mô hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, có thu nhập từ 150 triệu đồng một năm trở lên. Thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh huyện, duy trì hoạt động 15 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 37 tổ hợp tác, 7 trang trại, 150 gia trại và 36 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp. Nhiều viên cựu chiến binh là chủ các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, gia trại không chỉ có thu nhập cao mà còn tích cực đóng góp ngân sách và tạo công việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Cựu chiến binh Nguyễn Minh Tiến, thôn An Lạc, xã An Đà, huyện Yên Bình cho hay:
"Vậy là mình đã trồng ra cái cây nguyên liệu rồi, mà tại sao mà mình lại không chế biến sản xuất ra để mình mang bán nó hiệu quả, kinh tế nó cao hơn? Thì tôi đã mượn thêm vốn." Sau đó thì đã mở xưởng chế biến gỗ rừng trồng để cho nó có cái thu nhập. Một là tạo công ăn việc làm cho bà con nhân dân, hai nữa là có thu nhập cao hơn.
Không chỉ thi đua phát triển kinh tế, cựu chiến binh là lực lượng luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, đặc biệt là tích cực hưởng ứng các phong trào, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, chủ động xây dựng kế hoạch lựa chọn, đảm nhận những phần việc cụ thể như tự nguyện hiến trên 24.300 m2 đất, đóng góp gần 12.000 ngày công lao động và hàng chục tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng như làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, đường điện thắp sáng làng quê, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đưa Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới năm 2023 về trước 2 năm so với nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 đã đề ra. Cựu chiến binh Trần Văn Hồng, thôn Đa Cốc, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình bộc bạch:
"Bắt đầu làm con đường này từ năm 2001 rồi. Sau này cứ nâng cấp dần thì bây giờ theo cái thiết kế mới thì bắt buộc là phải lấy vào đất vườn với đất thổ cư của các hộ gia đình. Thì theo chủ trương chung thì bây giờ mở mang đường xá để dân phát triển kinh tế thì gia đình cũng, thứ nhất là bản thân là một đảng viên, cũng vận động ông bà bố mẹ vợ con chấp hành hiến đất để làm đường để đi lại cho nó thuận tiện."
Với những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện đã được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng cờ thi đua, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, Ủy ban nhân dân huyện tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 97 lượt tập thể, 158 lượt cá nhân được các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức hội khen thưởng. Đồng chí Nguyễn Lê Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Bình cho biết:
"Các cấp hội đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường tập hợp đoàn kết cựu chiến binh, cựu quân nhân trong tổ chức, đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, hội viên, đặc biệt là giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ, đã tích cực tập trung phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà rột nát cho hội viên, hội cựu chiến binh các cấp, tạo việc làm tốt công tác an sinh xã hội cho hội viên và nhân dân. Qua đó thì cũng đã nâng cao đời sống vật chất và tinh thần không chỉ là của hội viên mà còn cả nhân dân các dân tộc trong huyện. Đặc biệt là đã góp phần rất quan trọng vào việc huyện Yên Bình được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2000.
Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu là minh chứng cho ý chí nghị lực và bản lĩnh của những người lính Cụ Hồ. Dù trên bất cứ mặt trận nào, họ luôn là những tấm gương sáng để các thế hệ sau học tập noi theo và đóng góp không nhỏ cùng cấp ủy chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng, chính quyền và nhân dân.
Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với phương thức trồng trọt truyền thống, quá trình chăm sóc cây trồng là một việc tốn nhiều thời gian và gặp nhiều khó khăn trong việc giám sát, theo dõi sự phát triển của cây. Trong khi đó, thị trường nông nghiệp hiện nay đang thay đổi, tiến tới tự động hóa. Tại tỉnh Yên Bái, để theo kịp xu hướng phát triển nông nghiệp hiện đại, nhiều địa phương đã ứng dụng các mã QR code cho cây trồng, đặc biệt là các cây chủ lực đặc sản. Đây được xem là một giải pháp nông nghiệp thông minh, tiết kiệm thời gian cho người lao động, tăng hiệu quả chăm sóc, theo dõi được chặt chẽ để kịp thời ngăn chặn sâu bệnh, đảm bảo cây luôn khỏe mạnh, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Xã Xuôi Giang, huyện Văn Chấn, nơi nổi tiếng với hàng trăm cây chè cổ thụ, nhưng không phải ai khi đặt chân đến đây cũng có thể hiểu hết về những thông tin như xuất xứ, tuổi đời, giá trị, quy trình thu hái, chế biến loại chè đặc sản này. Để giúp người dân, du khách nắm được những thông tin này, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã xây dựng thành công mã truy xuất QR code cho từng cây chè. Theo đó, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng là có thể dễ dàng tìm hiểu về tuổi đời của cây, tọa độ, độ cao, thời tiết, khí hậu, độ ẩm tại vị trí cây chè sinh sống và đặc biệt là câu chuyện về mỗi gốc chè cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm này. Bà Lâm Thị Kim Thoa, giám đốc hợp tác xã chè Suối Giàng cho biết thêm về việc sử dụng mã QR code gắn trên cây chè ở địa phương.
Thực ra thì chè Suối Giàng đã là vùng chỉ dẫn địa lý, đã được định vị ở trên bản đồ vệ tinh của chè. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đón tiếp rất là nhiều các đoàn khách, và đặc biệt là khách quốc tế. Thì chúng tôi có nói gì nhiều đi chăng nữa thì họ cũng vẫn cho rằng là mình là người bán hàng thì mình bao giờ chẳng nói hay về sản phẩm của mình. Một cái minh chứng rõ nhất là thôi, ông cứ quét mã QR code, tôi đưa ông ra cây chè, ông quét mã QR code đi thì ông sẽ thấy là tôi nói đúng hay là sai. Thì cái đấy cũng giúp chúng tôi là định vị rõ hơn cái giá trị của cây chè cũng như là tạo được cái niềm tin tốt hơn với cả khách nước ngoài.
Cùng với gắn mã truy xuất nguồn gốc cho cây chè, các sản phẩm chè ở Suối Giàng cũng đều có mã QR code trên các dòng sản phẩm chính của chè San Tuyết như trà xanh, hồng trà và bạch trà. Nhờ đó đối với người sản xuất thì nâng cao giá trị cho sản phẩm, thị trường rộng mở hơn, còn đối với người tiêu dùng thì có thể tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ sản phẩm mình đang dùng. Nói về điều này, chị Nguyễn Thị Thơm, người tiêu dùng cho biết thêm.
Những sản phẩm trà khi mình sử dụng thì đều có mã QR và mình quét đến đấy mình đã được biết rất là kỹ cái thông tin sản phẩm trên đó, cũng như là những chứng nhận về chỉ số OCOS và Organic. Cho nên với cái tư cách của một người tiêu dùng và một người đã sử dụng sản phẩm trà thì mình cảm thấy rất là yên tâm. Mình nghĩ rằng đây chính là một cái lợi thế và những cái bước tiến của cái vùng đất du lịch này.
Không riêng gì cây chè, việc gắn mã truy xuất nguồn gốc thông minh còn được ứng dụng trên nhiều loại cây trồng khác và đây được xem là giải pháp giúp bảo vệ thương hiệu và nâng cao giá trị cho vùng trồng. Hàng chục năm gắn bó với cây bưởi, ông Nguyễn Văn Định, thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình là một trong những người tích cực ứng dụng công nghệ số trong phát triển sản xuất. Mới đây, gia đình ông đã được Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viettel Yên Bái khảo sát gắn mã QR code cho 15 cây bưởi và QR code cho các quả bưởi. Mã quét đã tích hợp được nhiều thông tin như nguồn gốc quả bưởi, độ tuổi cây bưởi, quá trình chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Điều này giúp tạo thương hiệu cho sản phẩm và niềm tin của khách hàng. Ông Định cho biết thêm.
Gia đình tôi thì có cái sản phẩm bưởi Đại Minh này, từ khi mà được bên Viettel giúp cho gia đình làm cái tem truy xuất nguồn gốc này thì cũng làm cho là cái sản phẩm của gia đình sẽ được bán, thì khách hàng khi mà mua bưởi của gia đình tôi là yên tâm về chất lượng và không sợ là bị tem mác, bị làm giả. Là khi mà làm xong cái này thì gia đình chúng tôi cũng đã được rất nhiều những khách hàng đã đặt có những đơn hàng có hàng nghìn quả.
Không chỉ vườn bưởi của gia đình ông Định mà một số vườn bưởi cổ thụ từ 30 năm đến trên 100 năm tuổi ở địa bàn xã Đại Minh cũng bước đầu được triển khai gắn mã QR code cho cây và quả bưởi tại địa phương. Nói về lợi ích của việc gắn mã đối với sản phẩm bưởi, ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh cho biết thêm.
Cái việc mà truy xuất nguồn gốc đến từng gốc cây bưởi một nó góp vai trò hết sức quan trọng trong cái việc là bảo vệ cái thương hiệu bưởi Đại Minh. Khi mà người tiêu dùng mua một cái sản phẩm của bưởi Đại Minh thì báo cáo có thể quét mã QR, có thể xuất được ra cái thông tin về tuổi cây, về sản lượng quả trên cây và những quả đạt tiêu chuẩn trên cây là được đưa ra thị trường. Và các hộ thì có trách nhiệm là tự bảo vệ cái thương hiệu của mình và bảo hiệu cái tem nhãn của mình để không bị pha trộn với các cái sản phẩm khác của các địa phương khác cũng như là của các hộ khác mà sản phẩm kém chất lượng hơn.
Việc áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến như QR code và các cây trồng chủ lực đã giúp các địa phương quản lý, giới thiệu được vùng nguyên liệu sản xuất. QR code còn là lời cam kết về chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất, bảo đảm tính minh bạch, cạnh tranh công bằng trên thị trường. Việc ứng dụng công nghệ mã QR code được ví như giấy thông hành để các sản phẩm nông nghiệp vươn xa trên thị trường, nhất là thị trường quốc tế.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2024 đến 31 tháng 12 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao Đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.